tử tánh, mà không biết gốc từ mê, mê cái tâm chân là thất vọng thôi. Nhị thừa chẳng đạt được pháp không, kẹt nơi quyền tiểu. Nhị thừa thì thấy được ngã không mà chưa thấu suốt được pháp không, cho nên mắc kẹt ở trong quyền thừa hoặc là tiểu thừa. Đã phải cõi ngài ở trong đệ nhất nghĩa mà quên chân theo vọng đó. Như vậy thì dù cho ngoại đạo, dù cho nhị thừa cũng là ở trong cái đệ nhất nghĩa thôi, nhưng bởi vì quên cái chân theo cái vọng mà có bài ra nhiều cấp, nhiều bậc. Như nay thương xót những kẻ ngu si này, rộng dại pháp yếu à, bởi ngài thương xót những cái người mắc kẹt như vậy, mới chỉ cho cái pháp yếu. Pháp yếu tức là tất cả cái tướng hư dối đó gốc từ tâm mà ra, mà gốc từ tâm mà ra mà mình quên đi, quên cái tâm cho nên biến thành cả pháp. Tức là đến nơi phàm thánh di đức sai biệt, chỉ ra tự thánh để nhất nghĩa tâm của Như Lai à, nên mọi cảnh phàm thánh đều tự thích mà biến thành sai biệt, mà tất cả sai biệt đó đều gốc từ cái để nhất nghĩa tâm Như Lai trên cái việc khác. Mở bài cho kẻ phàm ngu thì dùng pháp quyền là tột bãi trở về một, chỉ là kẻ đại trí thì dùng pháp thật tức bãi tức một. Nói rằng vì cái kẻ phàm ngu thì dùng cái pháp quyền là tột bãi trở về một đó. Tột bãi là đây chỉ cho tâm cảnh giới, huệ cảnh giới, trí cảnh giới, kiến cảnh giới, siêu nhị kiến cảnh giới, siêu tử địa cảnh giới, siêu lai tự đáo cảnh giới là bãi. Từ hết cái này tới kia thứ tự à, thì đó là vì kẻ ngu. Còn nếu vì cái người trí thì dù cho bảy cảnh giới đó không mà cái để nhất cảnh giới, cho nên nó tức bảy là một hay tức một là bảy. Do đây mà thành tựu pháp thế gian, xuất thế gian thượng thượng, tất cả Như Lai thọ dụng và tha thọ dụng đều do đây dựng lập. Nên Như Lai có hai cái thọ dụng, một là tự thọ dụng, hai là tha thọ dụng. Tự thọ dụng là sao, tha thọ dụng là sao? Thường nói rằng báo thân Phật sanh ở cái cõi thanh tịnh, đó gọi là tự thọ dụng. Còn ứng hóa thân Phật tùy duyên để độ chúng sanh, đó là tha thọ dụng à. Cũng như mình bây giờ, hiện tại những người có trách nhiệm thì cũng, ai cũng có hai cái thọ dụng, một là tự thọ dụng, hai là tha thọ dụng. Tự thọ dụng là sao? Tức là cái chỗ an ổn tu hành do nội tâm mình và ngoại cảnh mình nó được thanh tịnh, đó là tự thọ dụng. Tha thọ dụng là muốn tạo cái duyên cho mọi người được an ổn, được tu hành, được thắng tiến trên đường đạo, đó là tha thọ dụng. À, còn nếu mình được an ổn thanh tịnh rồi mình im liền đó, thì đó tự thọ dụng mà không có tha thọ dụng. Tất cả Như Lai tự thọ dụng và tha thọ dụng đều do đây dựng lập, cho nên tuy có tự tướng trọng tướng trọn chẳng ngoài trên nghĩa như thật à, bởi thế nên cùng với ác kiến của ngoại đạo có khác à, vì vậy mà Phật khác với ngoại đạo. Đại huệ thế nào đồng với ác kiến luận của ngoại đạo? Nghĩa là chẳng thông tự cảnh giới, vọng tưởng kiến chấp, chẳng hiểu biết trình ngàn tự tâm hiện ra. Đại huệ phàm phu si đối với tánh, vô tánh, tự tánh để nhất nghĩa, khởi bàn luận nhị kiến à, bởi vì do cái ngu si của mình mà đối với các pháp nào là tánh à, vô tánh à, tự tánh để nhất nghĩa, rồi cứ bàn luận cho vật cái này vật cái kia hai bên, bởi thấy hai bên cho nên thành ra sai lầm. Ác kiến của ngoại đạo đều do vọng tưởng chẳng biết tự tâm hiện à, các cái ác kiến ngoại đạo gốc từ đều là do vọng tưởng mà ra, không biết tất cả cái cảnh giới đó là tự tâm hiện. Cho nên chọn ngài ở trong đệ nhất nghĩa luôn tạo dị kiến có không, đây là chỗ không đồng với chánh pháp à, bởi vậy cho nên chọn ngài ở trong cái đệ nhất nghĩa là không có hai bên mà mình lại chấp hai bên. Như vậy thì mình có khác ngoại đạo không? Ngoại đạo chấp hai bên, mình bây giờ chấp mấy bên? như vậy thì có bộ mình cũng anh em, cũng là bà con cái ngoại đạo đó, mình sống chưa tới cái chỗ vượt qua dị kiến, cho nên trên này có cái chỗ siêu đó, siêu dị kiến đó. Tánh Như Lai tàn thuần nhất chẳng tạo, không có người phá nên nói vô tánh. À, về cái Như Lai tàn thì nó là thuần nhất, nó không có tạo, nó không có chia đây là người kia là phá, cho nên nói là vô tánh. Vô tánh tức là nó không có phân đây là người, đây là pháp riêng biệt. Tánh của vô tánh gọi là tâm đệ nhất nghĩa, cái chỗ mà không có phân biệt đây kia đó, đó là đệ nhất nghĩa tâm. Kinh Quan Nghiêm nói chẳng biết đệ nhất nghĩa đế nên gọi là vô minh. À, như vậy thì mình đương ở trong cái nhà gì, quý vị mình không thấy đệ nhất nghĩa tức là ở trong nhà nào vô minh thì cái gì, phải không? Ở trong vô minh này, ở trong vô minh thấy pháp có chừng ngàn, không biết tâm thiện nên chấp có chấp không, lại tăng thêm vọng tưởng. Đó, bởi vô minh cho nên là không biết các pháp đúng như thật của nó, rồi khởi ra chấp có chấp không, mà chấp có chấp không thì càng tăng trưởng vọng tưởng. Cho nên nói tự cảnh giới, tự kiến chẳng trừ vọng chấp thành luận. Đó, tự cái thấy của mình mà mình không trừ cái chấp đó, rồi vọng chấp thế này thế kia mà tạo thành những cái luận. Vì thế văn sao lại chỉ ra lỗi ấy, tức là đoạn sao phải chỉ ra cái lỗi này. Thôi thì nguyện gì
chưa dễ gì thấy được. À, như hiện giờ
chúng ta do cái tập khí thấy sai trừ không được. Cho nên nghe nói cảnh giới như viễn, mình có tin được không? Mình có nhận được không? À, bởi vì mình khi đã thấy sai rồi, tức là thấy thế gian là thiệt, đó là cái nhìn sai. Từ cái nhìn sai đó cho nên nói cảnh này như viễn thì mình không thể tin được. Vì vậy mà nó khó mà thấy được. Ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Khổ là quả khổ vệ. Ba cái cõi dù cho sanh lên cái cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, nhưng cũng vẫn vô thường, cho nên đều là khổ. Khổ quả trong ba cõi là từ vọng tưởng mà sanh, nên nói vọng tưởng ba cõi khổ. Như vậy chúng ta mới thấy cái trọng tâm của sự tu hành. Ba cõi nó thành ra cái quả khổ là gốc từ cái nhân vọng tưởng mà ra, phải không? Đó, như tôi đã từng ví dụ, mình bây giờ do một cái niệm vọng tưởng sanh, vọng tưởng tham, thành ra mình tạo thành cái nghiệp sanh và cái nghiệp tham. Nghiệp sanh nghiệp tham tạo rồi thì có cái quả của nó không? Thì cái quả tham quả sanh đó nó sẽ bị hoặc là tù tội hoặc là bị đánh đập. Khi cái quả nó đã thành thì chúng ta thấy như là thiệt, nhưng mà xét cho cuối cùng cái nhân vọng tưởng khởi, cái nhân nó có thiệt ở đâu? Nhân không thiệt mà chúng ta chạy theo nó thì tạo thành cái quả dường như thiệt đó. Bởi vậy cho nên từ cái mê khởi vọng tưởng mà có tam giới khổ đau, mà khi đó chúng ta cho tam giới khổ đau là thiệt, tưởng như cái gì ở ngoài tạo, mà không ngờ từ cái nhân vọng tưởng mà ra. Vô minh là căn bản vô minh, ái là tham dục, tức là nhượng sanh vô minh. Thành ra vô minh mới chia hai loại: căn bản vô minh và nhượng sanh vô minh. Cái căn bản vô minh là cái vô minh đầu của 12 nhân duyên. Còn cái nhượng sanh vô minh là cái ái ở trong 12 nhân duyên, phải không? Thành ra 12 nhân duyên mà cái vô minh đầu đó thì gọi đó là căn bản vô minh. Còn cái ái rồi tới thủ đó thì cái ái đó gọi là nhượng sanh vô minh. Nhượng là gì? Nhượng là thấm nhường, là được ước đó, nghĩa là nó làm cho cái sự được ước tiếp tục không có dừng đó. Như vậy gọi là nhượng sanh vô minh. Thì như vậy cho nên người tu trong 12 nhân duyên, cái căn bản vô minh chúng ta khó đoạn, mà chỉ đoạn cái nhượng sanh vô minh là cái ái đó. Vậy nên đây nói rõ hai cái thứ vô minh. Hai thứ vô minh này hay kết nghiệp như trong ba cõi, nên nói nó là nên nói là quả. Bởi từ vô căn bản vô minh và nhượng sanh vô minh nó mới kết thành nghiệp nhân trong ba cõi. Bởi vì cái căn bản vô minh là cái mà trước khó thấy, còn cái nhượng sanh vô minh là cái hiện tại dễ biết. Cho nên khi mà chúng ta còn mến ở cõi dục giới, mến ở cõi sắc giới, mến ở cõi vô sắc giới, tâm còn ái trong tam giới thì còn tạo nghiệp sanh trong ba cõi, không có ra khỏi. Vì vậy nên cái ái đó gọi là hoặc. Do hai thứ hoặc này tạo nghiệp trói buộc sanh tử nên nói là nghiệp duyên. Đó, do hai cái thứ hoặc đó mà tạo thành nghiệp trói buộc trong sanh tử, vì vậy mà nói là nghiệp duyên. Cái điều này thật là rõ. Tất cả chúng ta thấy những người sắp chết, những người sắp chết đa số đều sao? Buồn hay vui? Buồn là tại sao buồn? Vì tiếc mất cái thân này, mất cái hoàn cảnh thân thuộc của mình đây, phải không? Như vậy thì tiếc mất cái thân này, tiếc cái hoàn cảnh người thân, người mến và gia đình, nhân dân của mình. Còn nếu nó ở chùa thì tiếc cái chùa của mình, phải không? công phu tôi mấy chục năm nay gầy dựng mới vừa ý cái chết uổng quá, phải không? Chính cái tiếc đó là gì? Là luyến ái đó. Mà còn ái thì người đó ra khỏi tam giới không? Đó. Như vậy cho nên nhìn thấy cái lúc chết mình biết người đó sẽ thế nào liền. Còn các thiền sư thì cười trong khi ta đi, coi đó là mấy mươi năm là huyễn, phải không? À, mình là khách dạo chơi trong tam giới, như vậy thì đi có gì tiếc. Còn thấy gia đình mình thiệt, con cái thiệt, sự nghiệp thiệt, thân thiệt, bây giờ mất cái quản quá, tiếc quá, cho nên rồi đi không được. À, cứ lãnh quẩn ở trong cái dòng tam giới mà gần nhất là dục giới. Vì vậy mà đây nói do hai thức hoạt này tạo nghiệp trói buộc sinh tử, nên nói nó là nghiệp duyên. Ba thứ hoặc nghiệp khổ đều di tâm hiện ra, mà ngoại đạo không thông cảnh giới như nguyện, chấp cho là thật có rồi vọng sanh phân biệt. À, bây giờ quý vị kiểm chứng lại thử coi cái hoặc là từ đâu có, tức là nói theo kinh Lăng Già là từ cái bất giác, phải không? Bất giác tức là vô minh chứ gì. Nghe là mình có cái Như Lai Tàng mà bất thành mình quên nó, chợt mình quên cái Như Lai Tàng của mình, thì cái chợt quên đó mới khởi ra cái năng kiến sở kiến, đó là tàng thức. Rồi từ đó năng kiến sở kiến rồi mới khởi ra các cái vọng thức khác, như vậy mà tạo thành nghiệp rồi thọ quả luân hồi. Như vậy thì cái ban đầu gọi là cái bất giác. Bất giác là tự tâm ở ngoài tâm, tức là tự tâm. Như vậy thì từ tự tâm bất giác cho nên mới khởi ra cả cái năng kiến sở kiến, rồi đi một mặt tới tạo thành ra nghiệp duyên. Rồi có trong tam giới, thì như vậy trong tam giới có gốc từ cái bất giác. Mà bất giác tức là tự tâm cái gì, mà ngoại đạo họ không hiểu cái đó, rồi họ cho là cái này cái kia sanh ra tam giới, thì đó là cái hiểu sai lầm, cái hiểu không đúng cái chân lý. À, vì vậy mà họ không cho rằng cái cảnh này như nguyện, mà cho nó là thiệt. Bởi vậy cho nên hoặc lại khởi hoặc, khổ càng thêm khổ, mắt sâu trong hư vọng không thể tạm bỏ. À, rồi bởi vì khi mà cho cảnh giới như nguyện mà họ chấp cho là thật, rồi cái vọng sanh phân biệt, từ vọng sanh phân biệt đó hoặc lại khởi hoặc, khổ càng thêm khổ, mắt sâu trong hư vọng không thể tạm bỏ. Bây giờ mình rất tu chút chút rồi đó, mà mình có vọng sanh phân biệt cảnh giới này là thiệt không? Có không? Có thì như vậy cái gì thêm cái gì? À, như vậy hoặc lại khởi hoặc, từ cái mê lầm lại khởi mê lầm, mà khởi mê lầm thì tức là khổ lại càng tạo thêm khổ nữa. À, từ cái mê lầm trước cho nên tạo thành khổ, mà khổ rồi hiện trong cảnh khổ này mình chắc chắn nó là thiệt nữa, rồi tạo nghiệp họ khổ tiếp. Như vậy thì chừng nào hết khổ? Bởi vậy cho nên khi chúng ta mê rồi, cái dòng luân hồi khổ ải không biết tới đâu dừng được. Cái kế hoạch rồi tạo nghiệp thọ khổ, thọ khổ rồi tạo nghiệp, rồi khởi hoạch tạo nghiệp thọ khổ, làm cái vòng tròn hoạch nghiệp khổ, hoạch nghiệp khổ, không có cái ngày ra, không có cái mối thoát. Đó là Đức Phật nói trầm luân đau khổ là vậy. Cho nên cái câu mà mình đọc câu này thì các kinh nguyên thủy đều có, tức là trong A Hàm á, nói rằng cái khổ của địa ngục chưa phải là khổ, cái khổ làm trâu kéo cài chưa phải là khổ, mà cái mờ mịt không biết lối đi đó, cái đó mới là việc khổ. À, tức là không biết lối thoát, cứ hoặc nghiệp khổ quanh 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 hoài, thì cái khổ đó mới là cái khổ không biết chừng nào hết. Chứ còn làm trâu kéo cài hết kiếp mười mấy năm cái rồi hết, phải không? Còn đọa địa ngục thì cao lắm thì cũng mấy trăm năm rồi cũng hết, nhưng cũng có ngày hết.
chỉ có cái hoặc nghiệp khổ mà không thoát được thì cái đó không chịu nổi hết. Mà tất cả chúng ta bây giờ đều trong cái dòng lẫn quẩn, nghĩa là một dòng tròn hoặc nghiệp khổ rồi hoặc nghiệp khổ cứ như vậy mà quay hoài quay hoài. Cho nên nói tới cái tu á là nói tới cái cứu khổ, nhưng mà cái cứu khổ hay là thoát khổ không phải chỉ thoát khổ của cái chuyện đi cuốc đất, đi làm những chuyện nhọc nhằn bằng tay chân, mà thoát khổ là cái khổ mê lầm. Chỉ có cái mê lầm không biết lối thoát, cái đó mới là cái khổ muôn đời muôn kiếp. Nên chúng ta tu để thoát cái khổ đó. Vì vậy cho nên cái trọng tâm của Phật nhóm dạy mình không phải dạy cho mình khỏi cái khổ đói cơm khát nước, khỏi cái khổ vất vả tay chân, mà dạy mình thoát cái khổ muôn đời trong dòng lẫn quẩn luân hồi. Mà luân hồi là hoặc nghiệp khổ cứ như vậy mà tiếp tục. Bởi vậy cho nên hiểu rồi mới thấy cái sự tu nó quan trọng như thế nào. Còn không hiểu thì thấy tu cũng như người ở ngoài, rồi sáng cũng là nó ăn, ăn rồi trưa cũng nó ăn, ăn rồi nghỉ, nghỉ rồi chiều cũng kiếm mà học nữa, rồi tụng thời kinh rồi nghỉ, rồi sáng cũng vậy, thấy cũng không có gì hay, phải không? Nhưng mà sự thật ra mình có cái nhìn, có cái trí tuệ biết được cái gốc, cái nguồn mà tạo nên đau khổ, mình gỡ bỏ cái nguồn gốc đó, cái đó mới là cái cao, cái đó mới là cái siêu thức. Chứ còn cái chuyện hàng ngày thì mình và người cũng có khác gì đâu. Nên hiểu thì mới thấy cái tầm vóc quan trọng của mình. Vì thế Như Lai trịnh trọng nói đó, rồi sau mới chỉ ra ý nhất là thâm thiết. Bởi vậy cho nên đầu tiên Đức Phật trịnh trọng nói ra, bởi vọng tưởng ba phải khổ được diệt thì vô minh ái nghiệp duyên liền diệt. Đó là nói một cái quan trọng. Phật dạy đại huệ, nếu có sa môn và la môn muốn hiến vô chủng hữu chủng nhân quả thiện và sự do thời mà trụ, hoặc duyên ấm giới nhập sanh cho là trụ, hoặc nói sanh rồi diệt. Đây là chỉ cho những cái lối chấp của những cái người tu sai lầm. Dịch sa môn, dịch là cần tức, như thường thường hay để sa môn gì, sa môn gì. Thì chữ sa môn ở Ấn Độ tiếng Trung là sa môn, nhưng mà Trung Hoa dịch là cần tức. Cần là siêng năng, tức là người nào siêng năng dứt những cái xấu dở, những tâm niệm điên đảo hư dở của mình đó, thì gọi đó là cần tức. Thành những người mà chịu khó dứt cái các cái xấu dở đó gọi là sa môn. Còn sa di dịch là gì ha? Cần gì? Sao người nói cần sắc thì nó cần tịch, tôi không biết ai nói trúng à? Nghĩa là nói cho rõ đi, nhiều khi đi thọ giới tôi hỏi thì thằng đó đúng túng mấy cái tên của mình mà mình không biết. Sa di dịch là gì, xác định cho rõ đây. Tức gì? Tức là giết cái gì? Rồi gì nữa? Là phải biết cho rõ từng cái danh từ. Bởi vì những danh từ tuy nó không phải quan trọng đối với sự tu, nhưng mà mình mang cái danh từ đó đi đâu nói thầy thọ giới gì rồi, tôi thọ thấy giới sa di, chữ sa di sao thầy nam tôi không biết. Thế thì mình nếu mà muốn tốt nói sa di là giữ mười giới vậy thôi, thì giữ mười giới, nó giữ mười giới làm sao nói sa di, thì mình phải nói sao đó. Bởi vậy cho nên phải hiểu tỉ dụ như nói đó là gì sa môn á, ta nói sa môn là gì thầy ha. Rồi nếu mình không biết thì trình đó sẽ lúng túng. Cho nên khi học mình thấy những cái chữ cũng cần phải lưu tâm để nhớ, rồi sau này có ai hỏi mình không có lầm. chỉ cho người xuất gia học đạo gồm cả người theo chánh pháp và tà đạo. Bởi vì Ấn Độ những người nào mà tu thì gọi là sa môn hết, dù tu theo Phật hay tu các cái đạo khác. Bà La Môn dịch là tịnh hạnh, Bà La Môn là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tịnh hạnh, tức là hạnh trong sạch. Ở Ấn Độ người tại gia hành đạo, tức thứ này là nho gia vậy, thì những người Bà La Môn ở Trung, ở bên Ấn Độ giống như mấy ông đồ nho ở Trung Hoa hay ông đồ nho ở Việt Nam mình hồi xưa đó. Mấy ông đồ nho cũng tốt lắm chứ, phải không? Đấy, ổng cũng liêm chính đàng hoàng, vì vậy cho nên cũng thuộc về cái hạnh trong sạch. Chữ vô chuẩn là không biết cái chân tướng của tàn thức, chấp bướng vô minh pháp nghiệp cho là xưa không nay có. Chữ vô chuẩn tức là không có cái hạt giống, bởi không biết cái hạt giống của nó, cho nên rồi thì cái hạt giống của các cái pháp hay là của các cái thức là từ chân thức mà ra, cái chân tướng của tàn thức mà ra, rồi chấp bướng cho vô minh pháp nghiệp cho đó nói rằng xưa không có, bây giờ bỗng dưng có. Như chấp minh sơ cho là sanh nhân, sanh nhân tức là cái nhân sanh của tứ đại mà thành ra đại cũng có 23 quả có hiện ra như thế. Hữu chủng, người ta nói là vô chủng, đây nói về hữu chủng. Hữu chủng là gì? Tức là có hạt giống, là chẳng biết thức lưu trú và tướng đều là duy thức hiện, vốn không có thật, không thật tánh, vọng chấp tứ đại di trần vân vân cho là thanh nhân thành tất cả quả có hiện ra như thế. Tức là hữu chủng là họ cho rằng đất nước gió lửa là những cái phần nhỏ, phần vi tế. Ví dụ đất là cái phần vi trần, là cái nhân sanh ra đất. Rồi nước là cũng vậy, người lấy cái ban đầu cái nhỏ xíu của nó đó, nói là đó là cái nhân sanh ra rồi thành cái quả như vậy, mà không biết rằng tất cả cái đó đều từ cái thức lưu trú nó biến hiện, từ mê cái thức lưu trú mà sinh ra. Và chấp sự sanh ra này y nơi thời gian mà trụ, như tám thời sư, tức là tám thời sư chấp. Thời là thường, là nhất, là nhân sanh vạn vật, như cái nhóm ngoại đạo tám thời sư đó. Chấp thời gian là thường, thời gian là nhất, thời gian là sắp ra muôn vật. Hoặc nói duyên ấm giới nhập sanh cho là trụ, khi mà ấm giới nhập nó tiếp tục nó sinh ra thì cho đó là trụ. Đây là chấp ngũ quẩn, thật ngã, thật pháp, đồng với hữu chủng, tức là đồng với những người chấp hữu chủng ở trên. Hoặc nói sanh rồi lại diệt, đồng với vô chủng, nói mấy cái đó diệt là hết, thì cũng đồng với cái chấp vô chủng ở trên. Đại huệ kia hoặc chấp tương tục, hoặc sự, hoặc sanh, hoặc hữu, hoặc niết bàn, hoặc đạo, hoặc nghiệp, hoặc quả, hoặc đế, đều luận phá hoại đoạn diệt. Vì cớ sao? Vì lời chấp này hiện tiền không thể được, và sẽ vô phần đối với chỗ thấy cứu kính. Đại huệ, thí như cái bình bể không thể làm được việc của cái bình, cũng như hạt giống bị cháy không thể làm được việc nảy mầm. Đây được Phật nói chung những cái chấp, bởi vì những người đó họ lầm chấp, chữ hoặc chấp tức là lầm, hoặc chấp tức là hoặc họ chấp cái tương tục, tương tục tức là cái dòng thức tương tục, hoặc họ chấp sự, hoặc họ chấp sanh, hoặc họ chấp hữu, hoặc họ chấp niết bàn. Tất cả những cái chấp đó, nếu là chấp thì dù nói niết bàn cũng là bệnh nữa. Như vậy cho nên Phật kết luận là luận phá hoại đoạn diệt. Tại sao họ chấp như vậy? Thì Đức Phật giải rằng vì lời chấp này hiện tiền không thể được, và sẽ vô phần đối chỗ cứu cánh. Bởi vì cái chấp đó nó không đúng lẽ thật, bởi không đúng lẽ thật cho nên nó hiện tiền không thể được. Mà đã thấy không đúng lẽ thật thì làm sao tu đến chỗ cứu cánh được. Đức Phật đưa cái ví dụ như cái bình bể thì không thể chứa được nước, như hạt giống bị cháy thì không thể nảy mầm. Tương tục tức là lưu trú, sự tức là tướng, nhân duyên hòa hợp gọi là sanh, nhân duyên chia lìa gọi là diệt, nhân quả hiện tại gọi là hữu, sanh diệt đã diệt gọi là niết bàn, siêu tình tuyệt trí gọi là đạo. Thì đây là giải thích những cái chữ, những chữ cho mình hiểu thật rõ thế nào là tương tục, thế nào là sự, thế nào là sanh. Tương tục tức là chỉ cho thức lưu trú, sự tức là chỉ cho sự tướng, còn sanh là chỉ cho nhân duyên hòa hợp mà sanh. Rồi hữu là chỉ cho nhân quả hiện tại gọi là hữu. Rồi cái sanh diệt và diệt mình gọi là niết bàn. Niết bàn là cái sanh diệt đã diệt hết, gọi đó là niết bàn. Còn đạo, thế nào là đạo? Là siêu tình tuyệt trí, gọi đó là đạo. Đạo là cái chỗ tình không thể nghĩ tới được, trí không thể thấy được, gọi đó là đạo. Y lý thành hạnh gọi là nghiệp. Nghiệp là y lý thành hạnh. Y lý là y cái gì mà thành hạnh là thành sao? Thường thường nghiệp á, ý mình vừa nghĩ hoặc là nghĩ lành hoặc là nghĩ dữ, mà cái ý nghĩ của mình nó không có cái tướng mạo thiệt, thì cho nên nó gọi là lý. Mà từ theo cái lý đó, nương theo cái lý đó mà mình khởi ra cái công hạnh. Nếu cái ý nghĩ lành thì khởi ra lời nói lành, hành động lành thì gọi đó là nghiệp lành. Ý nghĩ dữ khởi ra lời nói dữ, hành động dữ thì gọi đó là nghiệp dữ. Cho nên gọi là y lý thành hạnh. Thành khi nói lý là chỉ cho cái có ở bên trong mà nó không có tướng mạo, không có hình thức. Rồi từ cái đó mà mới khởi ra hành động thì cái trong nó gọi là lý. Cho nên nhiều người nói chấp lý bỏ sự đó. Chấp lý là sao? Tức là có ở trong tâm niệm, rồi chấp ở trong tâm niệm mà bỏ hành động ngoài. Tôi thường hay ví dụ đó, tôi nói rằng ví dụ như có người đó họ nói rằng muốn biết quý thầy tu hành chân chánh, trong tâm tôi cung kính là đủ rồi, tại sao bắt lại lục, tức là làm mất cái giá trị của con người, phải không? Thì họ thế nào họ cung kính trong lòng là được, khỏi cần lại, khỏi cần khác. Thì như vậy tôi gọi là chấp gì? Chấp lý bỏ sự đó. Nhớ như vậy đó, thành thật sự là các hành động nó bên ngoài, mà nhờ sự nó mới hiểu được lý. Còn nếu mà có lý không thì gặp ai cũng nói tôi cung kính với gì đó lắm, mà gặp ai không thành cúi đầu, không thành chào, thì sự cung kính đó người ta biết được hay không? Mà nó có thể thể hiện được cái sự cung kính của mình không? Bởi vậy cho nên nếu mà mình chỉ nói lý là chỉ có ở trong lòng mà nó không có thể hiện ra bên ngoài, vì vậy mà nói là lý. Việc làm đã xong gọi là quả, đệ nhất nghĩa được thành gọi là đế. Đế khi nào cái đệ nhất nghĩa mà thành tựu gọi là đế. Từ tương tục đến hữu thuộc về pháp thế gian, từ niết bàn đến đế thuộc về pháp xuất thế gian. Ngoại đạo không biết tự tâm hiện ra nguyện vọng không thật, mà lấy nguyện vọng hiện tiền, chấp là nhân tướng hoặc là quả tướng. Đó, bây giờ tôi nói một cái ví dụ cho thật dễ hiểu. Bây giờ tôi ví dụ như tôi với cái vọng niệm, tôi muốn trồng một cây sầu riêng, thì tôi với cái vọng niệm tôi muốn trồng cái sầu riêng, thì khi được người ta cho trái sầu riêng ăn thì tôi lấy hộp tôi ươm rồi thì tôi đem ra trồng, rồi lấy cây sầu riêng. Thì với người thế gian hỏi cái gì là nhân của cây sầu riêng thì mình nói cái gì? Mình nói cái hộp là nhân cây sầu riêng. Nhưng họ có thấy xa hơn nữa rằng cái ý niệm muốn trồng sầu riêng của tôi không? Phải không? Nếu tôi không có cái ý niệm muốn trồng sầu riêng thì đâu có ươm hạt sầu riêng, thì đâu có cây sầu riêng, phải không? Nhưng mà ta thấy chỉ ngang chừng cái hạt sầu riêng ươm rồi lấy cái sầu riêng thôi, mà quên cái ý niệm muốn cầm của cái người chủ, phải không? Như vậy thì cái ý niệm muốn cầm có phải là trên không? Phải là trên chủ yếu không? Là cái nhân gốc mà ta không bao giờ biết, mà chỉ biết cái nhân ở bên ngoài thôi. Đó. Rồi thí dụ cái nữa là thí dụ như bây giờ tôi muốn làm cái nhà, ý niệm tôi nghĩ cái nhà 5 căn 3 căn gì đó, tôi có cái ý niệm như vậy rồi, rồi mới mời thợ lại, thợ nghề, thợ mộc, rồi mua vật liệu làm nhà. Rồi cái gì là trên cái nhà này thì tôi nói cái gì? Chỉ nói rằng thợ mộc, thợ nghề, gỗ, cây, cát, đá, gạch, vân vân, chứ không bao giờ nhớ rằng cái ý niệm muốn làm cái nhà là cái nhân cách, phải không? Đó là cái chỗ mà mình thấy mình nhìn sự vật có cái chặng thứ hai, thứ ba mà không thấu suốt được cái chặng gốc ở trong. Như vậy thì cái chặng gốc ở trong là quan trọng hơn mấy chặng kia quan trọng, mà cái gốc đó tất cả chúng ta quên hết, phải không? Không bao giờ chúng ta nói tới, mà chỉ nói tới những cái nó hiện có cái thật mà. Đó là cái đây muốn nói cái lý mà từ cái tâm thức biến hiện là như vậy, nó từ cái đó rồi mới khởi ra cái tạo bao nhiêu cái hình tướng bên ngoài. Và khi có những hình tướng bên ngoài, người ta chỉ đánh giá cái hình tướng bên ngoài từ cái nào thôi, chứ không biết cái gốc ở trong. Đó là để thấy rằng mình ở đây nói rằng ngoại đạo không biết tự tâm hiện ra nguyện vọng không thật, mà lấy cái nguyện vọng hiện tiền chấp là nhân tướng hoặc là quả tướng. Câu đó rõ chưa? Thấy nó rất là cụ thể. Không những pháp thế gian sanh diệt, mà pháp xuất thế gian vô sanh vô sanh diệt, vọng chấp là có, vọng chấp là không, đoạn trở về chỗ tiêu diệt. Như vậy thì đối với cái pháp thế gian là sanh diệt, cái pháp thế gian là không sanh diệt, nhưng mà khi vọng chấp là có là không thì đều trở về chỗ tiêu diệt hết. Nên nói không thể được, chắc như vậy là không thể được. Không đạt được sanh tướng của vô minh, tức là không có đạt được tất cả các cái tướng đó phát ra đều từ vô minh mà sanh. Nên tự thể của chân như chẳng phải chỗ thấy của họ, bởi vì không biết gốc từ vô minh mà thì làm sao mà giải vô minh, mà không giải được vô minh thì làm gì hiểu được chân như. Nên nói vô phần đối với chỗ thấy cứu cánh, bởi họ không thể thể hiện được, họ không phá được cái vô minh thì không bao giờ họ thấy được chân như. Bởi không thấy được chân như, mà chân như là chỗ cứu kính, vì vậy cho nên nói là vô phần đối với chỗ thấy cứu cánh. Bởi mê bản giác nên sanh diệt rõ ràng, chẳng liễu được việc trước mắt nên có không điều vọng. Cái có cái không, tất cả pháp nó là huyễn, mà vọng chấp là có, vọng chấp là không. Thế nên Thế Tôn chỉ họ là phá hoại đoạn diệt, dụ như bình bể chẳng làm được việc cái bình, hạt giống trái không làm được việc nảy mầm. Nghĩa là không phải cái nhân chơi, ác không có cái quả chơi. Vậy là quá rõ rồi. Như thế đại huệ, nếu tánh ấm giới nhập đã diệt, hiện diệt và sẽ diệt, thì tự tâm vọng tưởng thấy vô nhân kia không thứ lớp sanh. Tức là nếu mình nói cái tánh của ngũ ấm, cái tánh của thập bát giới, thập nhị nhập nó đã diệt và hiện diệt, thì người đó tự tâm vọng tưởng họ thấy là không có nhân, bởi vì những cái đó nó diệt mất thì không có biết từ đâu. Rồi kia không thứ lớp sanh, tức là không thấy nó sanh từ cái này tới cái nọ. Đây quả là luận đoạn diệt, vì chẳng biết lưu trú sanh nhân, tức là tất cả cái đó do cái thức lưu trú là cái nhân sanh ra mà họ không biết. Thứ lớp là lưu trú tương tục, ấm giới nhập đều từ thức lưu trú nó liên miên tiếp nối mà nó khởi sanh ra, cho nên ấm giới nhập là từ cái thức lưu trú làm nhân. Ấm giới nhập mà vẫn còn tương tục, cái tương tục này là do mê trên nên khởi,
căng trần theo đó hiện à. Bởi vì mình mê quên cái trên đi, tức là cái trên thức hay là cái Như Lai tàng, mình quên, cho nên rồi mình theo cái dòng thức lưu trú. Bởi theo cái dòng thức lưu trú cho nên có căng trần nó khởi ra, rồi từ đó mình theo căng theo trần mà không biết trở lại cái gốc à. Căng trần quy diệt mà tương tục cảnh diệt, tương tục tức là thức lưu trú không có diệt, tương tục lại diệt mà thể tương tục cảnh diệt à. Dầu cho mình tu cái thức tương tục nó diệt đi, nhưng mà cái thể của thức tương tục tức là Như Lai tàng hay là chân thức đâu có diệt. Nghĩa là chỉ nghiệp tướng diệt mà tự chân tướng cảnh diệt à. Về cái nghiệp tướng sinh diệt nó là nó diệt, chứ còn cái chân tướng đâu có diệt. Nay ngoại đạo bảo tánh ấm giới nhập đã diệt, hiện diệt và sẽ diệt, chính là tự vọng tưởng chấp cho là ấm giới nhập chẳng phải từ mê mà có, luôn thấy nó tự sanh tự diệt bèn thành vô nhân. Như vậy thì à, thấy không tới cái nhân trước của nó à. Cũng như hồi nãy tôi ví dụ đó, họ không thấy được cái nhân từ cái tâm mình diễn tả muốn tạo cái nhà như thế nào, họ không thấy cái nhân đó, phải không? Mà họ chỉ thấy cái nhân cây cối vật liệu đó thôi, họ biết nhân chừng đó thôi. Cho nên biết chẳng rõ lương chú sanh nhân thì chẳng những thấy sanh nghi là Phật sanh, thấy diệt cũng nghi là Phật diệt à. Bởi mình không thấu rõ được cái thức lưu trú nó là cái nhân sanh ra các pháp, mà mình lại thấy các pháp nó hiện có, thấy sanh thì cho là Phật sanh, thấy diệt cho là Phật diệt. Nghi Phật sanh thì không thâm cái gốc mê chơi như mà khởi. Mình nói các pháp nó sanh Phật, ví dụ như hồi nãy tôi nói mình nói cái nhà hay là cái sờ riêu từ cái hộp nó sanh ra là Phật nha, thì như vậy là mình không biết cái gốc từ cái mê chân như mà cởi. Nghi Phật diệt thì chẳng rõ cái thể tự tánh vô sanh, hai cái chấp có không này đều là đoạn diệt nha. Chấp có cũng là đoạn diệt, chấp không cũng là đoạn diệt. Bởi vì chấp có là căn cứ trên cái tướng hư giả mà cho là thật có, chấp không, chấp diệt là cũng căn cứ trên cái tướng hư giả diệt cho là thật diệt.